Chàng rể ma giới, chương 411, âm mưu của Lam Rong, gocchuyenaudio.com. Một ngày bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt Huyết Kinh Hoa lãnh chủ Cà Phô tướng quân đã về nước. Sau khi đấu giá hội kết thúc, mậu dịch hội náo nhiệt vô cùng cũng đặt một dấu chấm hết đầy viên mãn. Nhi tử của Cà Phô tướng quân, Munro quả nhiên đã tới Ám Nguyệt học tập như lời của cha hắn. Munro vốn là người có tính tình ngạo mạn, may là trước khi đi đã được tướng quân Cà Phô dặn dò nên đã thu liễm rất nhiều. Sau một lần cọ sát hữu hảo, vị thiếu niên thiên tài kiếm thuật bị đánh bại bởi nữ kiếm sĩ thiên tài ở Ám Nguyệt Athena đoàn trưởng hiện nhiệm của Diễm Quang quân đoàn. Munro đã tâm phục khẩu phục trở thành cố vấn đặc thù tham gia huấn luyện đá bóng và rất nhanh đã trở nên yêu thích môn thể thao kịch tính này. Chuyện nhi tử của Cà Phô tướng quân chỉ là một khúc đệm nhỏ, mọi người càng quan tâm đến đấu giá hội hơn. Trận chiến giữa ma đế cường giả tại đấu giá hội đã được truyền ra ngoài vô cùng sống động. Kỳ thực những người nói chuyện này sinh động nhất chính là những kẻ không có mặt ở hiện trường. Họ rất giỏi trong việc miêu tả tình hình thực tế rất sinh động và còn rất giỏi thêm thắt tình hình chiến đấu cứ như là chính mình tận mắt chứng kiến vậy. Trải qua thẩm vấn, tên trung giai ma đế tên gọi Vayomu bị bắt ở đấu giá hội kia khai ra, hắn là tông lão trong nguyên lão gia tộc Toro ở Đọa Thiên Sứ Đế Quốc. Hắn nhận lệnh của Hắc Diệu đến Ám Nguyệt để ám sát Cà Phô và phá hoại đấu giá hội. Tên chết đi kia là tông lão Seo của Hon gia tộc. Nhiếp chính vương Đọa Thiên Sứ Đế Quốc phái người tới thích sát lãnh chủ của nước đồng minh đang sang nước mình chơi. Đây không phải là chuyện thường. Một khi chuyện này được công khai thì sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa hai nước, sẽ rất bất lợi cho Ám Nguyệt đang cần nhất lúc này là thời gian phát triển. Mechia và Trần Duệ cùng suy xét quyết định tạm thời dìm chuyện này xuống, cứ như thế nắm chắc điểm yếu của Hắc Diệu, khiến cho hắn ném chuột sợ vỡ bình. Đợi cho tới khi thời cơ chín muồi, Vayomu sẽ trở thành quân cờ trọng yếu có tác dụng then chốt. Chẳng qua từ việc đế đô liên tục xuất động hai thích khách cấp ma đế thì nội tình của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc quả nhiên không phải như bình thường. Ma đế cấp có thể điều động trong tay Hắc Diệu cũng không phải là con số nhỏ. Điều này cũng đúng thôi, nếu không thì lấy lực lượng của Huyết Yên đã sớm dùng vũ lực lật đổ một đế quốc. Những tên ma đế cấp cường giả này không phải là thủ hạ trực thuộc của Hắc Diệu mà giống như Vayomu và Seo, đều là siêu cấp nguyên lão trong gia tộc. Ngày thường, họ đều không dễ dàng lộ diện trừ khi gia tộc hoặc đế quốc cần mượn sức mạnh của họ một cách cấp thiết. Chẳng qua, do chuyện góp vốn, mâu thuẫn giữa Hắc Diệu và các nguyên lão gia tộc ngày càng gay gắt. Rất nhiều nguyên lão gia tộc để chưa hẳn sẽ bắn mặt mũi, hơn nữa còn có uy hiếp từ sự việc lần này, Hắc Diệu tạm thời sẽ không vọng động. Sự thành công của hai hội cùng với tin tức Ám Nguyệt lãnh địa ký kết hảo hữu cùng Huyết Kinh Hoa lãnh địa của Âm Ảnh Đế Quốc đã gây nên chấn động khắp Đọa Thiên Sứ Đế Quốc. Vị trưởng công chúa Mechia của Ám Nguyệt mới chỉ tiếp nhận chức vị lãnh chủ trong thời gian ngắn ngủi là 8 năm. Vậy mà nàng đã khiến cho một lãnh địa đồi phế suy bại phát triển thành một nơi kinh doanh phát triển như thế, mặc dù sự phát triển đó không ngừng bị đế đô áp bách và khống. gocchuyenaudio.com chế, trong đó, có một ít vùng lãnh địa dạng tiểu và trung cũng vì chuyện góp vốn cho đế đô mà tình hình kinh tế quẫn bách lại còn bị bức bách thu thêm thuế khiến cho lãnh địa loạn từ trên xuống dưới, đành mặt dày cầu trợ Ám Nguyệt. Hiện nay Mechia tài đại khí thô, không hề cự tuyệt ai nhưng cũng không phải là muốn tiền đưa tiền, muốn lương phát lương, không giữ lại chút nào mà đưa hết. Mechia phái chuyên gia lấy danh nghĩa Ám Nguyệt tiến hành giúp đỡ công khai, thậm chí phái quân đội đến hiệp trợ tiễn trừ đạo tặc và giúp những lãnh địa này duy trì trật tự khiến cho các lãnh địa đó ỷ lại vào Ám Nguyệt rất nhiều. Sự trợ giúp của Mechia còn làm cho dân chúng trong lãnh địa vạn phần cảm kích trường công chúa, thậm chí có một ít còn lén lút rời đến Ám Nguyệt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. So sánh với việc xấu nhiếp chính vương Hắc Diệu khất nợ những khoản góp vốn của các đại gia tộc thì hình tượng Mechia trượng nghĩa giúp đỡ nhiều lãnh địa khác lại trở nên càng thêm tỏa sáng. Kể cả đế đô, trong Đọa Thiên Sứ Đế Quốc đã có một loại âm thanh dần khuếch đại. Đó chính là tôn nữ ruột của Bạch Dạ Đại Đế Mechia Lucifer mới chính là vương giả chân chính của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc. Vinh quang của Bạch Dạ Đại Đế sắp được tái hiện ở Lucifer nhất tộc. Hắc Diệu vô cùng tức giận nhưng nhất thời lại không có cách nào. Trước mắt hắn cần phải ưu tiên giải quyết phiền toái to lớn từ việc góp vốn gây ra, nếu không thì nhân tâm sẽ càng lúc càng giảm. Trước mắt đã có mấy nguyên lão gia tộc tỏ ra rất bất mãn và nghi ngờ hắn, nếu như cứ để sự bất mãn này lớn dần thì hắn sẽ mất đi quyền điều động đối với những nguyên lão gia tộc này. Một khi để những gia tộc này đầu quân cho Mechia thì vị trí nhiếp chính vương của hắn sẽ bị lung lay mãnh liệt. Trước tiên cần tiêu diệt những thanh âm phản đối bên người xong mới tiếp tục tập trung lực lượng đối phó Ám Nguyệt. Hắc Diệu cắn răng, hạ quyết định, phòng nghị sự của Ám Nguyệt Vương Cung, Mechia ngồi ngay ngắn trên vương tạo sau bàn, chăm chú nghe báo cáo của thống lĩnh ám ma Isabella. Isabella không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, ám ma dưới sự dẫn dắt của nàng đã phát triển rất nhanh chóng, không chỉ bài trừ rất nhiều tai mắt của đế đô còn sót lại mà còn thành công gài tai mắt của mình ở chung quanh đế đô. Mechia rất tán thưởng tài cán của Isabella, còn những ân oán nhỏ trong quá khứ thì chẳng qua là vì phục vụ cho chủ mình mà thôi. Là một lãnh chủ thành công, nàng tất nhiên sẽ không so đo những điều này. Mechia nghe báo cáo xong, hơi trầm ngâm. Làm dòng lãnh địa liên tiếp xuất hiện chuyện thần bí, cư dân lãnh địa biến mất một số lượng lớn. Isabella mang mạng che mặt gật đầu nói. Đúng vậy, do lỗ hổng khoản góp vốn ở đế đô, con trai của Lam Dòng lãnh chủ Chandler bóc lột người dân trong lãnh địa một cách nặng nề, khiến cho dân tâm tan rã, xuất hiện nạn đói trên diện rộng. Chandler lại liên tục ban bố liên mấy mệnh lệnh, bao quát cả lệnh cấm cư dân chạy khỏi Lô Bình Chấn sau khi sự kiện mất tích xảy ra. Điều này khiến cho Sermon phó quân đoàn trưởng quân đoàn Trạm Lam rất là bất mãn. Hiện tại, Sermon xuất lĩnh một bộ phận binh sĩ rời khỏi quân đoàn Trạm Lam, tranh cãi không thể gỡ ra nổi. Chẳng qua phân tích từ tình báo mới nhất, Chandler rất có thể đã bị người khác khống chế. Trần Duệ đứng một bên, bổ sung một câu. Phân tích này có tính chân thực là bao nhiêu? Isabella lạnh lạnh nhìn Trần Duệ. gocchuyenaudio.com, một cái, trong mắt lộ ra hàn ý. Người đã nghi ngờ năng lực phân tích của ta sao? Người có biết, để có được phân tích này, ám ma đã tổn thất bao nhiêu người không? Isabella không ở chú trạch của tài chính quan cộng trị an quan, cũng không biết tên nhân loại này là tên lừa đảo nào đó. Mặc dù biết quan hệ giữa hắn và bản thân Betty không tệ. Nhưng Isa tiểu thư vẫn phi thường lãnh đạm với kẻ bị hại đã từng bị nàng dùng kế câu dẫn mà không thành, cuối cùng còn hạ tà cổ vào thân. Có lẽ, nó xuất phát từ địch ý đối với nhân loại ngoại trừ người nào đó ra. Đương nhiên không phải Trần Duệ trực tiếp bỏ qua địch ý của Isabella, lắc lắc đầu. Chẳng qua nếu như phán đoán này là chính xác thì kế hoạch của chúng ta cần được sửa chữa. Mục tiêu của bước tiếp theo chắc hẳn phải ở Lam Dòng lãnh địa. Mechia hứng thú, trước hết hãy nói cách nghĩ của ngươi xem nào. Lịch sử của thế giới nhân loại chúng ta từng có một chiến dịch quốc vương của một tiểu quốc gia nọ bỗng dưng lâm bệnh chết. Thân tín của hắn phụ tá hoàng tử còn nhỏ tuổi bước lên vương vị. Có một vị tướng quân phản lại, quốc vương nhỏ tuổi không địch lại được mới xin sự trợ giúp của quốc gia láng giềng. Quốc vương của quốc gia láng giềng đó lập tức xuất binh tiêu diệt phản quân. Nhưng tiêu diệt phản quân chỉ là bước thứ nhất thôi, đại quân nước láng giềng mượn cớ bình định kỳ thực là muốn chiếm cứ tất cả quốc gia nhỏ đó. Kết quả quốc vương nhỏ tuổi bị bắt, quốc gia cũng diệt vong. Trận chiến trong lời của Trần Duệ là một chiến dịch trong ngũ đại thập quốc. Vũ Bình Tiết Độ Sứ gặp bệnh nặng trong khi đi chu hành, để lại di mệnh con mình mới 11 tuổi Chu Bảo lên nắm quyền thống lĩnh, còn nói Trương Văn Biểu Thứ Sử Hành Châu sẽ tạo phản, có thể phái Dương Sư Phan đi thảo phạt. Sau khi Chu Hành qua đời, Trương Văn Biểu quả nhiên làm phản. Chu Bảo ra lệnh cho Dương Sư Phan xuất quân thảo phạt, đồng thời cầu viện Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn ở Kinh Nam. Kết quả là bề ngoài thì Triệu Khuông Dẫn hô hào bảo vệ cho Vũ Bình Tiết Độ Sứ, nhưng bên trong thì là mượn cơ xuất binh bình loạn để một mạch chiếm cứ Kinh Nam và quyền thống trị Hồ Nam của Chu Bảo. Bản thân Chu Bảo cũng bị bắt làm tù binh. Tâm niệm Isabella vừa chuyển đã hiểu rõ, con mắt bích ngọc sáng lên. Ý ngươi là, Lam Dòng sẽ cầu viện ám nguyệt? Mechia trao mày, hiện tại, Lam Dòng không hề cầu viện chúng ta. Không, hiện tại chúng ta đã tiếp được thư cầu viện của Lam Dòng, mà còn là do Chandler tự tay viết. Trần Duệ khẽ cười, còn về nội dung, chính là cầu viện ám nguyệt bình định phản loạn do nguyên quân đoàn trưởng Trạm Lam quân đoàn gây ra. Tư duy của Mechia tuy không có hoàn toàn hiểu rõ hai âm mưu này nhưng cũng đã hiểu được một ít nói. Hiện tại, thế lực của chúng ta đang thăng lên rất nhanh. Hơn nữa dư luận bên ngoài cũng đều có lợi với chúng ta. Nếu như lúc này công nhiên xuất binh chiếm cứ một cái lãnh địa chỉ sợ được chẳng bù mất. Trần Duệ lắc đầu nói, ai nói là chúng ta sẽ chiếm cứ Lam Dòng. Isabella tiếp lời, không sai, chúng ta chỉ xuất phát từ lòng hữu hảo mà trợ giúp Chandler thôi. Trần Duệ mỉm cười tán thưởng Isabella, nàng trả lại bằng một ánh mắt lạnh lùng. Còn có một tình báo, một người tu hành tự do đạt tới trung đoạn ma hoàng cấp tên gọi Sauter điều tra chuyện mất tích ở Lô Bình Chấn. Kết quả trong quá trình điều tra bị người tập kích mà chết. Từ tử trạng mà xét thì thực lực đối phương có thể đã đạt tới. gocchuyenaudio.com, đỉnh phong ma hoàng thậm chí là ma đế. Còn về chuyện mất tích ở Lô Bình vô cùng đột ngột, cho dù là mật thám chúng ta phái tới điều tra cũng không trả ra được, ngược lại còn tổn thất mất mấy tinh anh. Trần Duệ nhíu mày nói. Chandler không phải đã hạ lệnh cấm cư dân chấn rời đi sao? chuyện này sẽ không liên quan đến hắn, hay người khống chế hắn chứ. Còn có Sermon tướng quân sở dĩ rời khỏi Trạm Lam quân đoàn, rất có thể đã biết một ít nội tình, cũng có thể đã nhận mệnh lệnh nào đó. Ta cần nhiều tư liệu về người này hơn nữa. Cường giả cấp ma hoàng bị tập kích mà chết, người dân trong trấn mất tích, Chandler có khả năng bị người khác khống chế. Sẽ không phải thế lực nào đó thất bại trong việc hướng mũi nhọn về phía Ám Nguyệt nên mới đem tiêu điểm chuyển đến Lam Dong lãnh địa vừa mới chịu tang của lãnh chủ xong chứ. Thanh âm của Mechia vang lên, ngắt quãng tâm tư của Trần Duệ. Vậy được rồi, phương hướng của bước tiếp theo cứ quyết định như vậy. Nói đến đây, trưởng công chúa Điện Hạ đứng thẳng người lên, nhìn tài chính quan các hạ một cái thật sâu. Chuyện không nên chậm trễ, hai người phối hợp với nhau, nhanh chóng chỉnh lý phương án của một phần hành động cụ thể. Isabella gật đầu, bắt đầu lâm vào trầm tư, mà trong lòng tài chính quan các hạ thì lại đọc ra được một cảnh cáo nghiêm lệ. Phối hợp cho ra phối hợp, không nên nghĩ đến chủ ý biến thái gì. Tài chính quan lập tức bày ra một ánh mắt rất là vô tội, nhưng thần sắc hoài nghi trong mắt trưởng công chúa ngày càng đậm. Rõ ràng rằng Trần Duệ có những tình sử oanh liệt kia nên không đáng được tín nhiệm. Chuẩn xác mà nói là vô cùng không đáng tin. Đóng ngoặc đơn, ánh mắt của tài chính quan trở nên u ám, khe khẽ làm một thủ thế bí ẩn. Đừng như thế có được không? Cùng lắm thì đêm nay, ở mật thất thuộc hạ sẽ mở rộng lồng ngực của mình, chứng minh sự đáng tin cậy của thuộc hạ. Đóng ngoặc đơn, công chúa Điện Hạ miễn cưỡng đọc được ý nghĩa của thủ thế này, không chống lại được nhãn thần bỉ ổi của người nào đó, đành hung hăng trừng mắt một cái, cuối cùng bại lui rời đi. Cách chương.